Thật quan trọng đối với chúng ta để biết Đức Chúa Trời, chứ không phải biết giáo lý hay sự hiểu biết. Tôi biết, anh em nói với tôi rằng chúng ta cần Kinh Thánh. Đúng rồi, chúng ta phải cần Kinh Thánh. Và chúng ta yêu lẽ thật. Nhưng mà chúng ta không có yêu thần học, không phải là sự diễn dịch của con người về Kinh Thánh, cũng không phải là sự dạy dỗ tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta muốn lắng nghe những gì Thánh Linh phán với chúng ta hôm nay. Anh em đừng nghĩ rằng anh em biết Kinh Thánh, rồi anh em đọc nhiều quyển sách về Kinh Thánh thì anh em nghĩ mình sẽ ổn. Không ai chúng ta ổn, mà chúng ta cần một trái tim để biết Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi thấy những gì trong vòng 50 năm qua, chúng ta biết Kinh Thánh, chúng ta đã nghe rất nhiều bài giảng từ tất cả các loại thầy giáo ở khắp thế giới. Nhưng mà tôi không muốn trở thành một thầy giáo. Tôi cũng không có muốn giảng. Nhưng bây giờ tôi không có sự lựa chọn. Nhưng mà chúng ta muốn nghe những gì Chúa đang phán. Chúng ta muốn biết Ngài. Chúng ta muốn trải nghiệm Ngài. Thái độ này là rất quan trọng. Không phải là biết Kinh Thánh mà là kinh nghiệm đứng Christ tuyệt vời này mỗi ngày trong đời sống hàng ngày để sống bởi Ngài. Thật là khó để giải thích. Nhưng mà chúng ta phải nói gì? Nếu chúng ta biết Ngài thì chúng ta biết Ngài. Đó là sự khao khát của chúng ta. Chúa ơi, chúng con muốn quen biết Chúa. Đó là điều Phaolô nói trong thư Philip. Tôi muốn biết Ngài và muốn biết quyền năng của sự phục sinh của Ngài, thậm chí cả sự thông công trong sự thương khó của Ngài và được làm trở nên giống sự chết của Ngài. Những điều này không phải là giáo lý mà Phaolô muốn tham gia vào sự sống lại tốt nhất. Tất cả những điểm này không phải là vấn đề của giáo lý mà là liên quan tới sự trải nghiệm của chúng ta với Ngài. Chúng ta đã lắng nghe nhiều bài giảng rằng tôi đã đóng đinh với Đấng Christ, nhưng mà con người cũ của chúng ta lại rất là sống động. Như vậy thì có ích gì? Có ích gì? Chúng ta có rất nhiều sự dạy dỗ, có nhiều kiến thức, hiểu biết. Chúng ta nói nhiều về Thánh Linh, nhưng mà không có ai sống theo Thánh Linh cả. Chúng ta nói nhiều về sự xây dựng. Tôi không nghĩ rằng có ai khác nói nhiều về sự xây dựng hơn chúng ta. Chúng ta nói về hội thánh, hội thánh, hội thánh. Thánh Linh, Thánh Linh. Sự sống, sự sống. Nhưng mà điều gì đã xảy ra? Anh em hãy nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra. Thật ra tôi rất mệt mỏi về những điều này. Tôi không có mệt mỏi về Thánh Linh, nhưng mà tôi mệt mỏi về sự dạy dỗ. Chỉ có sự dạy dỗ về Thánh Linh thì như vậy chẳng có giúp ai cả. Trong quá khứ tôi đã biết rất nhiều điều nói về sự sống. Sự sống này, sự sống kia. Học sự sống. Nhưng mà kết quả là gì? Chúng ta đã thấy gì các anh em? Anh em có cảm thấy mệt mỏi không? Có lẽ anh em không có mệt mỏi về những sự dạy dỗ đó. Nhưng mà tôi mệt mỏi. Tôi muốn có hiện thực. Tôi muốn có thực chất. Tôi muốn có thực tiễn. Tôi muốn trở thành một người sống theo sự sống tuyệt vời này ở trong tôi. Tôi muốn có tai để lắng nghe sự sức giàu dạy dỗ tôi. Chứ không phải lắng nghe một cái thầy giáo nào đó ở đâu đó. Anh em đừng nghĩ rằng tôi thích đứng ở đây. Chỉ vì tôi phải đứng thôi. Chúng ta phải nói gì? Chúng ta phải là những sứ giả chân thật. Văn tự thì chiết. Nhưng mà chỉ có Thánh Linh, chỉ có Chúa mới ban hiện thực của sự sống được. Như vậy ở trong sách Malachi, Đức Chúa Trời phán hoàn toàn khác với các mục sư, những người tự xưng là sứ đồ, và hoàn toàn khác với những người nói về Kinh Thánh. Lời phán của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác. Hãy xem những gì Chúa phán với các hội thánh ở trong sách Khải Huyền. Ngắn gọn, đi thẳng vào điểm chính. Thẳng thắn. Và ở đây Chúa cũng phán như vậy. Chúa phơi bày cái thực trạng. Tôi không muốn nói tới người khác. Tôi nói tới chúng ta. Chúng ta không có biết thực trạng của mình. mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có tệ. Thế anh em có hạnh phúc với tình trạng thuộc linh của mình hay không? Không, có nhiều điều tôi phải học. Anh em có thỏa mãn với đời sống thuộc linh của mình hay không? Anh em có vui không? Tôi không biết. Tôi không nghĩ như vậy, vì chúng ta còn rất nhiều điều để học. Đức Chúa Trời cần phải tác động tới chúng ta rất nhiều để làm tinh luyện chúng ta. Sau khi trở thành một cơ đốc nhân nhiều năm rồi, đừng nghĩ rằng tôi rất thỏa mãn. Trong Philip 3 câu 12, Phaolô nói rằng, ấy không phải là tôi đã đạt giải hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu. Không ai trong chúng ta trở nên toàn hảo cả. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình đã toàn hảo trọn vẹn rồi thì khốn cho chúng ta. Tôi không có ổn, mặc dù tôi đứng ở đây. Tôi không biết tôi đứng ở đây làm gì. Nhưng mà chúng ta phải học để khích lệ nhau, để thực hành chức tế lễ thánh, dân của lễ thuộc linh. Chúng ta đã học bao nhiêu năm rồi mà chúng ta vẫn chưa có trọn vẹn? Bao nhiêu năm rồi chúng ta đã bắt đầu nói về chức tế lễ vào năm 2014. Trong năm 2015 chúng ta bắt đầu thực hành. Chúng ta đã gặp nhiều cái sự chống đối để có thể thực hành chức tế lễ. Đặc biệt là những người trẻ ở châu Âu, họ đang gặp nhiều khó khăn lớn, tại vì họ muốn thực hành dâng của lễ cho cha. Nó không có đơn giản. Đây không phải là điều đơn giản. Nếu mà chúng ta không phải làm thì nó còn dễ hơn, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời muốn có những người thờ phượng thật, không phải là sự thờ phượng mà quỳ gối rồi hát một số bài hát, nhưng mà Ngài muốn có những người thờ phượng thật ở trong linh và có hiện thực của Đấng Christ là các của lễ. Đây là cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Anh em nghĩ rằng tôi muốn làm điều đó à? Nếu mà tôi có sự lựa chọn thì tôi thích không làm gì cả. Nhưng mà tôi phải nói gì? Tôi hy vọng rằng anh em vui mừng vì chúng ta đang thực hiện chức tế lễ. Khi tôi thấy các của lễ của sáng hôm nay của các thánh, tôi cảm thấy rất là biết ơn cha về những cái sự tiến bộ. Thực sự có sự tiến bộ. Tôi rất cảm tạ cha vì sự tiến bộ này. Thực sự có sự tiến bộ. Rất là tuyệt vời. Rất là ấn tượng. Tôi hy vọng rằng cha vui mừng. Và sáng nay chúng ta đã thông công về công việc tinh luyện. Đức Chúa Trời có nhiều chuyện để làm, để tinh luyện chúng ta. Ngay cả trong thế giới này, người ta cũng phải tinh luyện vàng, để vàng được 99,9%. Nếu mà vàng chỉ đạt tới mức 90% thì không có ai mua vàng của anh em cả. Như vậy thì là lừa người ta. Có nhiều điều lừa đảo đang xảy ra. Đức Chúa Trời chúng ta đang xây dựng Jerusalem thành Jerusalem thuộc trời với vàng tinh khiết, thậm chí còn trong như pha lê nữa. Trong suốt. Anh em có bao giờ đã thấy vàng trong suốt chưa? Đó là vàng rất là đặc biệt. Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời hài lòng khi một tín đồ chỉ mới được tinh luyện 90% thôi sao? Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời nói như vậy là đủ tốt rồi sao? Đối với Đức Chúa Trời thì không có đủ. Đừng có nghĩ là đủ rồi. Còn 99,9% thì sao? Đức Chúa Trời sẽ nói rằng, không, ta không có vui, không có đủ với Đức Chúa Trời, đủ tốt với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chúng ta là toàn hảo, và Ngài biết Ngài đang làm gì. Đức Chúa Trời muốn mang chúng ta đến sự vinh hiển, trọn vẹn. Anh em nghĩ đó là một cái việc đơn giản sao? Dễ dàng sao? Tôi nhìn vào tôi nghĩ rằng John đã được vinh hiển như thế nào rồi? Anh em có vinh hiển chưa? Ai trong chúng ta là người vinh hiển? Chỉ có mình Chúa. Và anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời hài lòng khi chỉ có mình Ngài vinh hiển sao? Đó là lý do tại sao Chúa Trời đã sai con Ngài đến là cội rễ sự cứu rỗi của chúng ta, để mang nhiều người con đến sự vinh hiển. Đó là Hebrews 2 câu 10. Ở trong Roma 8 thì Chúa không có chỉ cứu chúng ta và làm cho chúng ta được nên công bình, mà Ngài là thánh hóa chúng ta và làm vinh hiển chúng ta. Anh em nghĩ rằng Chúa sẽ bỏ cuộc sao? Chắc chắn Ngài sẽ không có bỏ cuộc. Ai trong chúng ta là toàn hảo ở đây? Đức Chúa Trời của chúng ta là toàn hảo. Ngài sẽ không có thỏa lòng cho đến khi nào mà Ngài kết thúc công việc của Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa ngồi đó làm người tinh luyện. Không phải dễ dàng để ngồi đó thật là lâu cho đến khi làm xong việc. Ngài chưa hoàn tất công việc của Ngài đối với tôi, đối với anh em. Nếu mà Ngài không có hoàn tất công việc của Ngài ở trong thời đại này, thì Ngài sẽ làm gì? Thì Ngài sẽ làm tiếp ở trong thời đại kế tiếp. Anh em muốn Ngài kết thúc công việc của Ngài ở trong anh em khi nào? Ngài ngồi đó như là người làm tinh luyện vàng và bạc. Và câu hỏi là làm thế nào biết bạc đã được tinh luyện hoàn toàn? Cần bao nhiêu thời gian? Làm thế nào để biết bạc đã tinh luyện xong? Người ta đã hỏi một cái người thợ luyện bạc như vậy đó. Câu trả lời là: nếu tôi nhìn vào bạc và thấy hình ảnh của tôi được phản chiếu ở trong bạc, thì bạc đã được tinh luyện xong. Bây giờ khi mà Chúa nhìn vào tôi và nhìn vào anh em, thì Ngài thấy gì? Ngài thấy anh em hay là thấy chính Ngài ở trong đó? Anh em muốn nghe điều gì? Ngài là người thợ luyện bạc đích thực. Ngài không phải là người thợ luyện bạc thuộc về đất, và công việc chỉ hoàn tất khi nào mà chúng ta được biến đổi theo hình ảnh của con một của Đức Chúa Trời, cho đến khi nào khi mà Ngài nhìn vào chúng ta, Ngài thấy chính Ngài trong đó. Như đó, lúc đó thì công việc của Ngài hoàn tất. Anh em có khái niệm đó hay không? Anh em hãy nhớ điều này. Anh em nên hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, con có nhìn giống Chúa bây giờ không? Đó là công việc tinh luyện của Chúa, cần thời gian, đặc biệt là đối với chúng ta, vì chúng ta hay nổi loạn, chúng ta bỏ chạy, chúng ta không có hợp tác với Chúa, và thật khó đối với chúng ta để thay đổi. Tôi cũng là con người giống như anh em, thật là khó để thay đổi. Có lúc tôi thất vọng với chính mình, tôi hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, cần phải tốn bao nhiêu thời gian nữa để Ngài thay đổi con? Có muốn được thay đổi? Tôi hy vọng anh em cũng muốn như vậy, được biến đổi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác, cho tới khi mà công việc được hoàn tất, cho đến khi nào mà Chúa có thể thấy được hình ảnh của Ngài phản chiếu qua chúng ta. Và đó là công việc của Chúa hôm nay. Và đó cũng có nghĩa là được cứu rỗi cho đến toàn vẹn, được nên thánh hoàn toàn, thân thể, tâm hồn, tâm linh được nên thánh trọn vẹn, được thánh khiết, không có chỗ trách được khi mà Chúa chúng ta đến. Sứ đồ Führer Paulo đã nói điều này với chúng ta. Họ đã đi trước với chúng ta, họ không phải nói giáo lý hay thần học với chúng ta, nhưng mà họ thực sự khao khát được biến đổi hoàn toàn. Anh em nghĩ rằng Paulo chỉ nói đến lý thuyết về sự biến đổi hay sao? Chắc chắn không phải. Nhưng đối với chúng ta đó chỉ là giáo lý thôi. Tôi nghe điều này, anh em cũng nghe, nhưng mà chúng ta lại quên. Chúng ta không có xem trọng lời của Đức Chúa Trời. Cuối cùng chúng ta thấy rằng cả chức tế lễ và cả nước cũng bị hư hoại. Chúa phải từ bỏ nó. Chúng ta hãy tiếp tục. Ở trong chương 3, Chúa có một cái điều khác để nói. Chúng ta nghĩ rằng trong sách Malachi, Chúa khiển trách nặng nề. Và anh em hay phàn nàn về Chúa thường như thế nào? Chúng ta cứ hay hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao như vậy? Tại sao điều đó đã phải xảy ra đối với con? Tại sao con kêu gào với Ngài thật là lâu, nhưng mà Ngài vẫn không có nghe con? Tại sao những người khác làm tốt của con lại không làm tốt? Anh em phải trải qua một cái tình huống rồi anh em bị đuổi ra ngoài. Bị đá ra ngoài thì anh em phải nói với Chúa rằng tại sao? Con đúng nhưng con lại phải chịu khổ, còn họ sai thì họ lại không bị. Chúng ta nói rất là nhiều lời, chúng ta phàn nàn chống lại Đức Chúa Trời. Tôi ước rằng tôi có thể xoay trở lại với Đức Chúa Trời thật là nhanh như người chị em kia. Chúng ta cần phải xoay trở lại, quay lại với Chúa thật nhanh. Chứ đừng có cầu nhau nghịch với Chúa. Trong Malachi 3 câu 13, Chúa nói rằng các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta. Chúng ta hay nói những lời ngang trái nghịch với Ngài. Chúng ta không biết Ngài, không hiểu Ngài. Chúng ta hiểu lầm, hiểu sai về Chúa. Anh em muốn Chúa chúc phước cho anh em thật là nhiều. Đến nỗi anh em bị hư hoại như là người ở thế gian này sao? Anh em muốn có tất cả những mọi thứ ở thế giới này sao? Chưa biết điều gì tốt đối với chúng ta. Chúng ta hay nói rằng Chúa ơi, tại sao người khác lại không có chịu khổ, trong khi chúng con là chịu khổ nhiều, quá nhiều. Người ta cười nhạo chúng con, họ lại được phước nhiều trong khi mà chúng con lại có nhiều vấn đề. Chúng ta không có vui, chúng ta cứ phàn nàn hoài. Nên Đức Chúa Trời nói rằng các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta. Malachi 3 câu 13 nói tiếp rằng, nhưng các ngươi nói rằng chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài. Chúng ta thậm chí không có nhận ra rằng lời lẽ chúng ta chống nghịch với Chúa. Chúng ta phàn nàn rất nhiều. Trong câu 14, các ngươi có nói người ta phục vụ Đức Chúa Trời là vô ích. Tôi biết rằng nhiều người ở thời gian đầu họ rất yêu hội thánh, họ rất yêu mầu nhiệm lớn là Đấng Christ và hội thánh. Rồi sau đó họ phải trải qua nhiều khó khăn. Rồi cuối cùng họ bị đá ra ngoài. Và họ có đầy sự cay đắng. Họ nói rằng tôi đã dâng cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi cho Đấng Christ và hội thánh. Và hãy nhìn xem bây giờ như thế nào. Họ phàn nàn và họ rất cay đắng. Hội thánh, hãy quên hội thánh đi. Sao? Anh em nói Chúa, hãy quên hội thánh đi à. Sau khi anh em bị đá ra ngoài, anh em còn yêu hội thánh nữa không? Tôi không nói đến cái loại hội thánh đó, mà tôi nói đến hội thánh mà Chúa yêu, thì anh em phải yêu. Tôi không nói đến hội thánh là giáo hội công giáo. Đó đâu phải là sự đầy dẫy của Đấng Christ ở trong đó. Nhưng mà thay vì tìm kiếm lẽ thật thì anh em đã nghĩ đó là hội thánh của Chúa. Có người nói rằng hội thánh công giáo rất là tồi tệ. Đức Chúa Trời cũng tồi tệ luôn. Tôi không muốn Đức Chúa Trời. Như vậy là nói điều trái nghịch với Đức Chúa Trời. Rồi có người nói rằng hiệp một. Tôi không biết là sự hiệp một là gì. Vậy hãy quên sự hiệp một đó đi. Nhưng mà sự hiệp một mà Đức Chúa Trời muốn chính là giống như là sự hiệp một giữa cha là một với con và con là một với cha. Đó là sự hiệp một đích thực mà chúng ta muốn. Và mục tiêu của Đức Chúa Trời là mang chúng ta vào sự hiệp một đó. Để Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong cha và trong con. Tôi yêu thích sự hiệp một đó. Đó là sự hiệp một thật. Nhưng mà vì người ta không có tìm kiếm hiện thực. Nên người ta nói rằng hiệp một, hãy quên sự hiệp một đi. Như vậy là nói lời ngang trái nghịch với Đức Chúa Trời. Tại vì anh em không có tìm kiếm Ngài. Anh em có muốn hiệp một với cha hay không? Là một với cha hay không? Giống như Chúa Giê-xu là một với cha. Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong cha. Và chúng ta cũng phải được mang vào sự hiệp một đó. Ở tương giao với cha và với con. Đức Chúa Trời muốn mang chúng ta đến sự tương giao đó. Nhưng mà nếu anh em không hiểu điều này và anh em đang ở trong cái sự thông công kỳ lạ nào đó, kỳ cục nào đó, thì anh em nói rằng nên cuối cùng anh em cay đắng, rối loạn và anh em nói những cái lời ngang trái nghịch với Đức Chúa Trời rằng hãy quên cái sự tương giao đi. Hãy quên sự hiệp một đi. Ta nói rằng hiệp một gì mà chia rẽ. Thế ai đã sai? Đức Chúa Trời hay là chúng ta? Lỗi của chúng ta. Tại vì chúng ta đã hiểu sai về sự hiệp một đích thật. Tôi đã không có tìm kiếm sự hiệp một thật, mà tôi chỉ cứ tin cái điệp lời mà của người này nói, người kia nói thôi. Thì cuối cùng thì cái sự hiệp một có trở thành sự hiệp một kỳ cục, giống như sự hiệp một của mafia vậy. Có nhiều loại hiệp một ở trong thế giới này. Chúng ta đừng có nói những lời ngang trái nghịch với Đức Chúa Trời. Đừng có phàn nàn về Ngài. Người ta hay trách Chúa. Tôi nói như vậy có quá nhiều không? Rồi câu 14. Chúng tôi tuân giữ các mạng lệnh của Ngài thì có ích gì? Có lợi gì? Chúng ta nói như vậy. Hãy nhìn xem những gì đang xảy ra. Và hãy bước đi một cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân. Chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ, buồn bã. Chúng ta nói rằng điều gì, nhưng mà điều gì đã xảy ra và tốn nhiều thời gian. Câu 15. Bây giờ chúng tôi gọi những kẻ kiêu ngạo là có phước, và những kẻ ác thì gọi là được thịnh vượng, và những kẻ thách thức Đức Chúa Trời thì được thoát khỏi. Chúng ta nói rằng họ đã thử thách Đức Chúa Trời mà họ còn được đi một cách tự do. Hãy nhìn xem đâu là Đức Chúa Trời của sự công bình. Anh em có làm như vậy hay không? Nhưng trong câu 17 lại có một nhóm thánh đồ khác. Và tôi hy vọng đó là người Lê-vi. Câu 16. Bây giờ đó những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Nếu mà anh em không có kính sợ Đức Chúa Trời, thì anh em nói những lời ngang trái nghịch với Ngài và trách Ngài. Chúng ta nói rằng hãy quên điều đó đi, nó không có tác dụng. Chúng ta nói với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, những lời hứa của Ngài, công việc của Ngài và lời của Ngài trong Kinh Thánh không có tác dụng. Như vậy sao? Hãy nhìn vào hoàn cảnh bây giờ. Có rất nhiều sự chia rẽ. Chúa có vui như vậy không? Anh em trách Đức Chúa Trời à? Hay chúng ta nói với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, kế hoạch của Ngài không có hoạt động. Có một người anh em đã sống ở nước Ý, bây giờ không còn sống nữa, đã nói với tôi rằng: Nếu mà mọi việc cứ tiếp diễn như thế này nữa, thì Đức Chúa Trời lúc cuối cùng Ngài sẽ lại trở về với ban đầu. Ngài lại một mình nữa. Giống như Sáng Thế Ký 1 câu 1 nói này: lúc ban đầu thì có Đức Chúa Trời, trở về với ban đầu không còn gì khác ngoài Đức Chúa Trời. Tôi đã cười rất nhiều khi anh ta nói đùa với tôi như vậy. Theo suy nghĩ của con người thì tôi đồng ý. Tôi đã nói với anh ta rằng: anh nói đúng, anh không ở xa sự thật. Nhưng mà thật ra tôi đã rất sai. Vì đó là lời vô nghĩa. Hãy nhớ đến lời mà Chúa nói trong sách Matthew: mọi lời nói vô nghĩa ra từ miệng đều sẽ bị phán xét. Matthew 12 câu 36-37. Vì ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Không chỉ là những lời xấu xa mà còn mọi lời vô nghĩa nữa. Chúng ta quay trở lại Malachi. Malachi 3 câu 16. Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau. Chúng ta nói như thế nào với nhau? Chúng ta có nói rằng cái tình hình thật là tồi tệ. Đó có phải hội thánh không? Nếu mà hội thánh thì tại sao lại như vậy? Rồi chúng ta phê bình lẫn nhau. Rồi bên này người kia bỏ đi. Nhưng những người như vậy không phải là những người kính sợ Chúa. Họ nói với nhau trong lòng họ và trong tâm linh họ kính sợ Chúa. Thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe. Chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa không lắng nghe. Chúa đang lắng nghe. Ngài không có nặng tai như tôi. Chúng ta không có tai để lắng nghe Chúa. Nhưng mà Chúa lại lắng nghe tất cả những lời nói ra từ miệng chúng ta. Thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe. Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và nhớ đến danh Ngài. Anh em có bao giờ nghe về một quyển sách ghi nhớ không? Không, tại vì nó được ghi ở trong sách cuối cùng của Ước.
Có quyển sách ghi nhớ. Ở trong Kinh Thánh chúng ta chỉ biết về sách sự sống thôi. Phải không anh em? Chúng ta chỉ nghĩ rằng nếu mà tên chúng ta ở trong sách sự sống thì chúng ta ổn, không cần quan tâm tới chuyện khác. Ở trong Daniel chương 10 còn có sách sự thật nữa. Như vậy thì sao? Trong quá khứ Đức Chúa Trời đã ghi lại tất cả những gì xảy ra ở trong quá khứ. Tại vì Ngài là Đức Chúa Trời biết trước tương lai. Ngay cả trong sách Khải Huyền cũng vậy, cũng đã ghi lại những gì sẽ xảy ra. Tất cả những lời được chép trong sách Khải Huyền đều sẽ được ứng nghiệm. Anh em chỉ cần chờ xem, nó sẽ ứng nghiệm chính xác như là những lời chép trong đó vậy. Thế còn sách ghi nhớ ở đây thì sao? Tất cả những gì anh em nói sẽ được ghi ở đó. Anh em có thể nói rằng anh em đã quên những gì anh em nói. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ nói rằng: con quên rồi à, ta sẽ giúp con nhớ lại. Ngài sẽ nói với thiên sứ rằng: hãy đưa cho ta xem quyển sách những gì mà John So nói. Nó sẽ được ghi chép lại. Giống như ở trong sách ECT vậy. Có một quyển sách ghi chép là những gì tốt đẹp đã làm cho vua. Người ta đã làm cho vua. Và vua sẽ có phần thưởng cho người đó. Ông vua trong đó có một đêm không ngủ được. Tại vì Chúa cho ông ta khó ngủ. Nên ông ta nói với đầy tớ rằng: hãy mang cho ta quyển sách ghi chép. Tớ người ta đọc cái đoạn nói được tốt về Mạc Đô Chê. Anh em biết câu chuyện đó phải không? Đó là một quyển sách ghi nhớ. Tôi hy vọng có một cái nút xóa ở đó. Chúa nhớ lại những gì mà người kính sợ Ngài nói. Vào ngày phán xét thì nhiều sách sẽ được mở ra ở trước Ngài Trăng Lớn để phán xét những người không tin. Thế anh em nghĩ anh em sẽ thoát sao? Không, tất cả mọi điều sẽ được ghi chép lại. Không ai có gì để nói cả. Chúng ta không thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con quên rồi. Con không có nói như vậy. Chúa sẽ nói là: hãy mang sách ra. Hãy làm tươi mới tâm trí. Nhưng mà tôi vui về quyển sách ghi nhớ này. Tại vì Chúa không có quên những gì mà người kính sợ Ngài nói với nhau. Như vậy chúng ta hãy cẩn thận về những gì mà chúng ta nói. Hãy cẩn thận. Tại vì có ai đó sẽ ghi lại. Tôi thích quyển sách này. Sách Malachi. Tại vì nó cảnh báo tôi về những gì mà tôi nói. Hay một quyển sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và nhớ đến danh Ngài. Đó là những gì mà chúng ta nghĩ, cho dù chúng ta không nói, và cả những gì mà chúng ta nghĩ nữa. Chúa biết, cho dù chúng ta không có nói, nhưng mà Ngài cũng biết tất cả. Những điều Chúa nói trong câu 17 rất là tuyệt. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: những cái ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm. Có nghĩa là một tài sản đặc biệt của Chúa. Anh em biết rằng Chúa muốn làm dân Ngài trở thành một cái tài sản quý của Ngài. Anh em có muốn trở thành một tài sản đặc biệt của Chúa hay không? Amen. Tất cả chúng ta là tài sản đặc biệt của Chúa. Anh em có thể nói rằng chúng ta chỉ có vài người thôi. Anh em biết không? Những cái tài sản châu báu rất là hiếm, đúng không? Anh em hãy cho tôi biết, chỉ cho tôi tài sản đặc biệt của anh em ở nhà đi. Ở trong gara toàn có đầy tài sản đặc biệt à. Trong gara, trong hầm thì còn những cái đồ, có những đồ bỏ thôi. Anh em hãy cho tôi xem tài sản đặc biệt của anh em. Anh em có bao nhiêu tài sản đặc biệt? Rất là ít, rất hiếm. Chúng ta hãy trở thành những tài sản đặc biệt của Chúa. Rất là ít ỏi. Một viên kim cương, một viên ngọc trai của chàng rể mà Ngài đang tìm kiếm, và Chúa trả hết mọi giá để có được một cái viên ngọc trai đó. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta. Đó là lẽ thật mà Kinh Thánh nói đến. Chúng ta Chúng ta phải biết Ngài đang tìm kiếm điều gì. Đừng nghĩ rằng Chúa đang tìm kiếm tài sản ở nơi hoang vắng, ở nơi để rác. Ngài thực sự tìm kiếm châu báu. Anh em hãy nhìn vào đền thờ ở trong Jerusalem mới. Và Chúa nói ở trong câu 17 Malachi 3 rằng: Và ta sẽ xót chúng như một người cha xót con trai phục vụ mình. Ngợi khen Chúa. Điều này rất là tuyệt vời. Chúng ta muốn là người con trai của Chúa phục vụ, làm thầy tế lễ phục vụ Ngài ở trong nhà của Ngài, trung tín, chân thật, khôn ngoan. Amen. Ở trong chương trước, ở phần cuối, thì người ta nói rằng Đức Chúa Trời của sự công chính ở đâu? Họ đã nói những lời xúc phạm tới Chúa. Nói những người mà làm những điều xấu xa thì lại được chúc phước, được có tất cả. Còn chúng ta, anh em có muốn giống như họ không? Anh em hãy suy nghĩ đi. Vì cái sự kết thúc vẫn chưa đến. Cuối cùng anh em sẽ vui mừng rằng anh em sẽ không có giống họ. Vì có cuối cùng anh em mới nhận ra như vậy thôi. Ở bây giờ thì họ có vẻ như có một thời gian tốt. Còn anh em thì không có thời gian tốt. Nhưng mà hãy chờ tới cuối cùng. Họ sẽ kết thúc ở nơi nào đó. Ở trong hồ lửa. Malachi 3 câu 18. Bây giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác. Lúc đó anh em sẽ vui mừng vì anh em không có đứng, không có bị ở bên kia. Hãy nhìn Lazaro và người giàu. Lazaro là người ăn mày nghèo khổ và người giàu kia. Thậm chí chúng ta không biết tên người giàu đó là gì. Chúng ta không cần phải biết tên của người giàu. Khi mà họ còn sống ở trên đất, thì Lazaro có thể sẽ nghĩ rằng tại sao tôi lại như vậy, còn người giàu kia, Chúa có thấy không? Lazaro có thể nghĩ vậy. Nhưng mà khi mà hết thời gian sống, thì anh em biết họ đi đâu phải không? Anh em thích là người nào, Lazaro hay là người giàu? Nhưng mà anh em chỉ có thể nhận ra được khi mà anh em đến chỗ đó. Mà trước khi anh em đến đó, trong lúc còn sống, thì anh em sẽ nghĩ với Lazaro là tại sao tôi lại tin Đức Chúa Trời? Tôi muốn làm theo những gì mà tôi cố gắng làm theo những gì mà Moses nói, giữ gìn mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi lại ở ngoài, còn cái người giàu kia không quan tâm gì đến luật Moses cả, luật pháp Moses cả, thậm chí còn không tin Đức Chúa Trời nữa, lại được thưởng thức cái cuộc sống. Anh em nói gì? Anh em thích cái cuộc sống nào? Chúng ta đừng có là ê sao. Đừng có viền chút xíu sự vui hưởng mà bán mất quyền con trưởng. Chúng ta đừng có như vậy. Bây giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt. Cái từ phân biệt ở đây có nghĩa rằng lúc đó là cuối cùng thì các ngươi sẽ tỉnh thức và biết phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác. Ở giữa những người phục vụ Đức Chúa Trời và những người không phục vụ Ngài. Lời khen Chúa. Chúng ta muốn là những người phục vụ Đức Chúa Trời hôm nay. Mặc dù chúng ta có thể phải chịu khổ một chút. Phaolô nói rằng những sự đau khổ hôm nay không là gì so với những sự vinh hiển được bày tỏ cho chúng, được ban cho chúng ta sau này khi Ngài đến. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương cuối cùng của sách Malachi. Chương cuối cùng nói đến ngày lớn và ngày thịnh nộ, ngày uất cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó là lần đến thứ hai của Chúa. Và đó cũng chính là ngày mà ấn thứ sáu trong cái huyền sáu được mở ra. Lúc đó cả thế giới đều biết cái tin xấu. Ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời đã đến. Nhưng mà lúc đó quá muộn rồi. Và không còn thể nào trốn ở đâu đó được. Và Đức Chúa Trời vì thương xót chúng ta nên Ngài đã cho chúng ta biết những gì sắp xảy đến. Tin hay không là quyền của anh em. Đó tùy thuộc của anh em. Anh em đừng có nói rằng Chúa ơi con không biết. Không, nó đã được ghi rồi. Chúng ta được nói rằng Chúa ơi, con tưởng là con còn thời gian. Không, chúng ta không thể nào bào chữa gì được cả. Những điều đó đã được ghi bằng một ngôn ngữ đơn giản ở cuối Kinh Thánh và cả ở cuối sách Cựu Ước nữa. Vì này, chương 4 câu 1, vì này, bây giờ chúng ta phải thấy, chứ đừng có đợi tới lúc đó mới thấy. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta phải thấy nó. Chúng ta đừng có nói rằng, này, nhưng mà Chúa không có đến bây giờ. Ngày đó sẽ đến, nhưng không ai biết là khi nào. Chúng ta nghĩ như vậy. Còn là tôi còn trẻ, tôi còn thời gian, tôi phải còn phải làm điều này, điều kia. Tôi còn có nhiều năng lượng. Tôi muốn sống với cuộc sống của tôi. Nếu anh em nghĩ như vậy là cái cuộc sống sao? Khi tôi còn trẻ, tôi cầm cái banh và ném vào rổ. Rồi tôi rất là vui vì tôi làm được. Tôi thỏa mãn. Nhưng mà sau mà khi tôi đi về nhà thì không còn gì cả. Tôi đổi chẳng là gì cả. Bây giờ nó đâu còn thỏa mãn tôi nữa. Nó chỉ có một cái chốc lát thôi. Đó là thế giới hôm nay. Xin Chúa hãy mở mắt chúng ta. Chúng ta phải là những người phải thấy ngay từ bây giờ. Thấy rất là rõ. Hãy tin lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nói dối. Ngài không có giống như con người có thể nói dối được. Những lời của Ngài chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Ở đây ghi rằng vì này, có nghĩa là hãy nhìn kìa, hãy xem, nó sẽ xảy ra, ngày sẽ đến. Đó là nói tới ngày của Chúa. Ở trong, đặc biệt là trong sách Cựu Ước thì thường nhắc đến ngày của Chúa. Đặc biệt là ở trong sách Gioan, ngày của Chúa là một ngày đáng sợ. Đó không phải là, đối với một số người thì đó không phải là ngày tuyệt vời. Nhưng mà nó cũng là một cái ngày vui mừng, ngày của tiệc cưới. Nhưng mà đối với những người mà không được cứu, không có quan tâm, thì sẽ bị đốt cháy như là ở trong lò. Vì này, ngày sẽ đến, cháy như lò lửa. Một cái lò lửa thì luôn có nhiệt độ cao hơn lửa nhiều, hơn ngọn lửa nhiều. Anh em có tin không? Anh em hãy đứng gần lò lửa và mở nó ra. Nó sẽ rất nóng. Anh em sẽ thấy có nhiệt độ thoát ra. Một lò lửa thì có nhiệt độ cao. Nên ta mới gọi là lò lửa. Cháy như một lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo. Chúng ta đừng có kiêu ngạo với Đức Chúa Trời. Ở trước Chúa thì chúng ta phải hạ mình. Ngài là Đức Chúa Trời. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ, sẽ bị cháy dễ dàng. Ngài ấy đến thiêu đốt chúng nó. Đó là điều mà Phaolô đã nói ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 3. Anh em có nhớ không? Nó phụ thuộc vào những gì chúng ta đang xây hôm nay bằng vật liệu nào? Vàng, bạc, đá quý hay là cỏ khô rơm rạ? Còn ngày của Chúa sẽ đến với lửa, sẽ thử việc làm của tất cả mọi người. Và ở đây Ngài nói đến chúng ta là những người tin Ngài. Ngài không, Paulo không có nói đến những người không tin Chúa vì chắc chắn họ sẽ bị đốt cháy. Chắc chắn rằng Paulo đã đọc Malachi chương 4. Tại vì Malachi nói đến vàng, bạc và rơm rạ. Nếu anh em là rơm rạ thì anh em sẽ bị đốt cháy. Còn nếu anh em là vàng bạc thì càng có lửa thì lửa sẽ làm tinh luyện anh em. Nhưng nếu anh em là cỏ hay là rơm rạ thì anh em sẽ bị đốt cháy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ngày ấy đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Đây là một cái lời cảnh cáo lớn. Đây không phải là lời của người đó, của con người, mà là lời của Đức Giê-hô-va vạn quân. Tất cả mọi thứ từ rễ cho đến cành đều sẽ bị đốt cháy, không còn gì cả. Giống như là Phi-rơ đã nói ở trong Tư Phi-rơ nhì đoạn 3, tất cả mọi thứ đều sẽ bị đốt cháy. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, Ở trong sách Malachi thì hay nói đến là những kẻ kính sợ ta nhiều như thế nào. Ôi Chúa ơi, chúng ta hãy nhớ tới lời đó. Sách Châm Ngôn và sách Thi Thiên nói rằng sự kính sợ Chúa là bắt đầu của sự khôn ngoan. Nhưng ở phần các ngươi, đây là những người, những thầy tế lễ, những người Lê Vi, những người trung thành với Chúa, thì mặt trời sẽ công bình sẽ mọc lên cho. Đối với họ, đối với những người kính sợ Chúa, thì không phải là lò lửa, mà đó là mặt trời mọc lên. Anh em có thích thấy mặt trời mọc lên không? Anh em có thích thấy mặt trời mọc lên ở bình minh hay không? Hay là anh em hoảng sợ lúc đó là mặt trời lên sẽ đốt cháy tôi? Không. Người ta thích kali vì mặt trời. Nhiều tín đồ ở Đức thích tới Mỹ tại vì mặt trời. Mặt trời ở kali. Mặt trời rất là tốt được cho chúng ta. Đầu tiên là nó ban ánh sáng và nó rất là tốt cho sức khỏe. Tất cả những các loài vật, cả thực vật nữa đều cần có mặt trời để sống. Điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời tạo ra là ánh sáng bằng lời phán của Ngài. Nhưng chúng ta đừng có ở dưới ánh nắng mặt trời lâu quá thì chúng ta sẽ bị thiêu đốt. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ ở vừa phải thì nó sẽ chữa lành cho chúng ta. Không ai có thể nào nhìn trực tiếp vào mặt trời. Nhưng mà ánh sáng của mặt trời, lúc đầu khi mà Chúa tạo ra mặt trời thì ánh nắng mặt trời rất là bổ dưỡng cho chúng ta. Nhưng mà hôm nay, ngày nay vì có sự ô nhiễm thì ánh sáng mặt trời nguy hiểm nên cần kem chống nắng. Nhưng mà mặt trời ở đây là mặt trời của sự công bình. Giống như là con người đang đi giữa bảy chân đèn vàng và mặt Ngài tỏa sáng như mặt trời đang chiếu rực rỡ để ban ánh sáng và để chữa lành. Ánh sáng của mặt trời rất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta và cho cả các khi sống thực vật nữa. Ngay cả thực vật cũng biết rằng khi mà bóng đêm đến thì chúng ngủ. Và cả con chó cũng vậy, khi màn đêm ụp xuống thì ngủ. Nhưng mà khi mà ánh sáng mặt trời mọc lên thì tỏa lên thì tất cả mọi người đều thức dậy. Không phải như vậy sao? Mặt trời là điều gì đó rất tuyệt vời, mang ánh sáng và chữa lành. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta thì có mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh nó có sự chữa bệnh. Chúa lại phán là những điều này với những người kính sợ Ngài. Ngài khen Chúa. Mặt trời công bình sẽ mọc lên. Vì những ai công bình thì họ không có sợ ánh sáng. Họ không có ẩn trốn. Nếu mà anh em làm gì đó sai thì anh em phải trốn ở dưới bàn. Nếu mà con chó làm gì sai thì nó không có đuôi, nó không có chổng lên. Nó trốn ở đâu đó. Con chó cũng biết nữa. Biết làm như vậy nữa. Nhưng mà nếu anh em là công bình thì anh em sẽ bước đi ở trong ánh sáng. Nhưng mà nếu anh em làm gì đó sai thì anh em sẽ trốn. Anh em không muốn để người ta thấy. Mặt trời được gọi là mặt trời của sự công bình. Chúa nói rằng khi ta còn ở thế gian thì ta là ánh sáng của thế gian. Những ai tin ta thì sẽ không đi trong bóng tối. Đức Chúa Trời là ánh sáng, ở trong Ngài không có tối tăm. Anh em có thích ánh sáng hay không? Chúng ta có thực sự yêu thích ánh sáng hay không? Nếu vậy thì chúng ta phải quen biết Đức Chúa Trời. Nếu anh em bước đi với Đức Chúa Trời thì điều đầu tiên anh em nhận ra rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng. Đó là điều mà Giăng nói. Cái thông điệp đầu tiên của Giăng ở trong thư Giăng thứ nhất, đó là thông điệp, sứ điệp mà Giăng đã nhận được từ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối. Đó là thư Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 5. Nếu anh em muốn thông công với Đức Chúa Trời và nhưng anh em lại bước đi trong bóng tối thì Giăng nói rằng anh em nói dối và sự thật thì không có ở trong anh em. Và anh em không có thông công với Đức Chúa Trời.
Nếu anh em muốn tương giao với Đức Chúa Trời thì nó phải ở trong ánh sáng. Dĩ nhiên là cũng ở trong tình yêu của Chúa. Nó quay trở lại Malachi. Trong cánh nó có sự chữa bệnh. Là các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Lúc đó không còn giãn cách nữa. Lại khen Đức Chúa Trời. Không còn phải đeo mặt nạ nữa. Không phải giấu cái mặt nữa. Không còn để người ta không thấy mặt mình nữa. Cả con chó cũng biết xấu hổ. Khi nó xấu hổ thì nó che mặt nữa. Tôi không thích che mặt tôi. Chúng ta ở trong ánh sáng với sự chữa lành ở trong cánh của nó, cánh của mặt trời, thì chúng ta hãy đi ra, hãy nhảy. Chúng ta đi ra, nó sẽ nhảy nhót giống như một con bò mập mạp, khỏe mạnh, được tự do, như là con chó thích, rất thích đi ra ngoài và chạy đi. Nếu anh em đi ra ngoài thì anh em cũng chạy nhảy, chứ không có già như tôi. Vì anh em có nhiều năng lượng, có nhiều sức mạnh. Ở đây nói một cái con nhảy nhót như một cái con bò khỏe mạnh. Chúng ta có thức ăn ở trong nhà của Chúa, có lời hàng sống của Ngài. Chúng ta khỏe mạnh. Hay là anh em thích giãn cách, cách ly, muốn bị nhốt lại ở trong chuồng, nhảy nhót như con bò. Các ngươi sẽ dày đạp những kẻ ác. Vào ngày mà ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân của ngươi vậy. Ngày đó sẽ đến. Ta hãy chắc rằng ngày đó sẽ đến. Họ sẽ không có thắng đâu. Chắc chắn. Chúng nó sẽ ở dưới chân của chúng ta. Chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi. Chúng ta hãy bình tĩnh, hãy kiên nhẫn. Bây giờ chúng ta hãy nhảy nhót như là bò tơ. Chúng ta hãy thực hành sự cầu nguyện. Tới ngày đó chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ thù ở bên trái, bên phải. Amen. Bây giờ chúng ta hãy tập để dùng thanh gươm của Thánh Linh. Hãy dùng thanh gươm của mình. Hãy học để dùng. Trong ngày mà Chúa làm, Đức Chúa và vạn quân phán dòi. Câu 4. Các ngươi hãy nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môsê mà ta đã truyền lại cho nó tại Horeb. Tức là những lề luật và mạng định cho cả Israel. Đó là lý do tại sao sách Lê-vi rất tuyệt vời đối với chúng ta. Chúng ta đừng có nói đó là cựu ước, đó là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Anh em nghĩ rằng cụ lễ thiêu ở trong sách Lê-vi là không tốt sao? Còn cụ lễ thức ăn thì sao? Đó không phải là thức ăn tuyệt vời cho anh em sao? Còn cụ lễ hòa bình, anh em nghĩ rằng đó là cựu ước à? Thế còn trong tân ước thì chúng ta có thể cãi nhau, chiến đấu với nhau à? Không cần hòa bình nữa sao? Anh em không thích hòa bình sao? Người ta nói đó là cụ lễ hòa bình là cựu ước. Thế còn cụ lễ chuộc tội lỗi, cụ lễ chuộc sự vấp phạm thì sao? Anh em không cần huyết báo của Chúa Giê-xu sao? Anh em không còn vấn đề gì với tội lỗi nữa sao? Không còn vấp phạm nữa à? Còn quyền năng của sự phục sinh thì sao? Ở cụ lễ đi qua đưa lại. Còn ngồi với Ngài, cùng ngồi với Ngài ở nơi trên trời thì sao? Ở cụ lễ dơ lên. Tất cả nhiều đó đều là cụ ước à? Không, hôm nay chúng ta có hiện thực. Tất cả những gì ở trong mạng lệnh của Chúa đều liên quan với cái đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân chúng ta hôm nay. Chúng ta đã dùng nhiều thời gian để đọc những điều này. Chúng ta đã tốn nhiều thời gian để đọc sách này. Để chúng ta hiểu những gì mà Chúa muốn nói. Ở đây Chúa nói rằng hãy nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môsê. Môsê là một đầy tớ rất trung thành của Chúa. Là người đầy tớ trung thành nhất. Sách Hebrew chương 2 nói vậy. Không ở trong Hebrew chương 3, câu 2. Nhưng mà người thực sự trung tín chính là Chúa Giê-xu. Các người hãy nhớ luật pháp của đầy tớ ta là Mô-xê mà ta đã truyền cho nó tại Horeb, tức là những lề luật và mạng lệnh cho cả Israel. Đừng có nghĩ rằng chúng ta không cần nó nữa. Nếu không thì Phao-lô đã không có nói rằng hãy tôn kính cha mẹ ngươi ấy là điều răn thứ nhất và có một lời hứa kèm theo ở trong Ephesos 6 câu 2. Chúng ta có nói với Phaolô rằng Phaolô đó là cựu ước mà. Phaolô sẽ nói rằng anh em nói gì vậy? Hãy kính sợ cha mẹ ngươi và các ngươi không được có thần nào khác ở trước ta. Hãy yêu Đức Chúa Trời bằng cả trái tim của ngươi. Chúng ta nghĩ rằng đó là cựu ước sao? Còn giữ ngày Sa-bát thật thì sao? Tại sao mà Hebrew chương 3 và chương 4 nói về ngày Sa-bát? Chúng ta nghĩ rằng đó là cựu ước à? Không, Đấng Christ là hiện thực của chúng ta về ngày Sa-bát ngày hôm nay. Thế còn mặt trăng mới, giữ lễ ngày lễ của Chúa, đó là cựu ước à? Chúa nói rằng hãy nhớ những lệ luật và mạng lệnh. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công bình nên sẽ có sự phán xét. Anh em nghĩ rằng ở trong thời Tân Ước sẽ không có sự phán xét sao? Phi-rơ đã nói rằng sự phán xét bắt đầu ở đâu? Bắt đầu ở trong nhà Chúa. Anh em có tin vậy không? Anh em nghĩ rằng Phao-lô, Phi-rơ đã phạm lỗi à? Không. Ma-la-chi 4 câu 3, 4 câu 5. Này ta sẽ sai đứng Eli, đứng tiên tri Eli đến. Eli à, Chúa nói cuối cùng, ta sẽ sai Eli đến. Trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Ở đây không nói đến lần đến đầu tiên của Chúa, mà nói đến lần đến thứ hai của Ngài. Mô-sê và Eli. Mô-sê thì nổi tiếng. Tất cả người Do Thái đều biết Mô-sê. Và tất cả các người Do Thái đều biết Eli. Eli là tiên tri được ưa chuộng, nổi tiếng. Luật pháp được ban bởi ai? Bởi Adam, Samuel, Noe? Không. Bởi Mô-sê. Mô-sê nổi tiếng. Và Chúa ở đây, Chúa nhắc rằng, hãy nhớ lại luật pháp mà Mô-sê đã ban. Chúng ta nói rằng chúng ta không cần luật pháp nữa. Điều đó là tùy vào anh em thôi. Nhưng mà tôi cần nhận luật pháp của Chúa. Nhưng mười răng nói rằng, đừng có làm tội dâm dục. Đừng có tham lam. Anh em nghĩ rằng anh em có thể tham lam à? Đừng có ăn cắp. Anh em nghĩ anh em mình có thể ăn cắp, có thể giết người sao? Nói như vậy thì sao? Người ta nói rằng chúng ta không cần luật pháp nữa. Thực là dại dột nếu nói như vậy. Lời của Đức Chúa Trời thì không bao giờ qua đi. Mọi dấu chấm, dấu phết đều sẽ được ứng nghiệm. Ở cuối Roma chương 3, Phao-lô nói rằng vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta là vững bền luật pháp. Anh em không có đọc câu đó sao? Hay là lỗi của tôi? Nếu anh em đọc Khải Huyền chương 11, có hai nhân chứng mà Chúa sai đến trong giai đoạn 3,5 năm cuối làm chứng với người Do Thái ở Jerusalem sẽ là hai người tuyệt vời này, là Mô-sê và Eli. Ở trên núi khi mà Chúa hóa hình thì ai đã hiện ra với Ngài? Lúc đó có Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ, Mô-sê và Eli đã hiện ra với Chúa. Và họ nói về điều gì? Hồi trước lúc tôi nói rằng tôi không biết rằng Mô-sê và Eli nói gì với Chúa, thì một anh em nói, kêu là chắc họ nói về sự chết của Chúa Giê-xu. Cái tôi mới trả lời rằng hãy cho tôi biết cái chỗ đó ở đâu. Không ai, người đó không biết chi tiết và tôi cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết họ đang nói về điều gì đó. Không ai chúng ta biết cả. Rồi Chúa bảo Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ rằng đừng cho báo cho ai biết cả. Hai người này sẽ được Đức Chúa Trời sai đến. Lúc đó thì không phải là Giăng Báp-tít. Khi mà Chúa Giê-xu đến lần thứ nhất thì Giăng Báp-tít đã đến. Rồi trong Giăng chương 1 người ta đã hỏi Giăng Báp-tít rằng ông có phải là Eli không? Thì Giăng trả lời rằng không phải. Để trả lời rất là rõ rằng tôi không phải là Eli. Nhưng mà Chúa đã nói rất rõ rằng Giăng Báp-tít đã đến ở trong tâm linh và trong quyền năng của Eli. Đúng, Giăng là Eli nhưng mà cũng không phải. Mà Giăng, đó là Giăng Báp-tít. Và Giăng Báp-tít chỉ đến ở trong quyền năng và trong tâm linh của Eli. Nhưng mà khi Chúa đến lần thứ hai thì không phải Giăng Báp-tít đến. Và hai người nhân chứng đó sẽ là, chắc chắn sẽ là Mô-sê và Eli. Nếu anh em đọc kỹ trong Khải Huyền chương 11, thì anh em sẽ thấy rằng hai người nhân chứng này sẽ làm chính xác những gì mà Eli và Môi-se đã làm khi họ còn sống trên đất. Và họ đã có kinh nghiệm về những điều đó rồi. Nếu không thì còn ai khác nữa. Nếu mà tôi không thể nào mà làm kêu những con ếch nhái đến, tôi cũng không thể nào mà biến nước trở thành máu được. Anh em có làm được không? Như vậy không có đủ tiêu chuẩn. Vậy ai có đủ tiêu chuẩn làm điều đó? Còn ai có thể kêu khiến lửa từ trời giáng xuống? Anh em làm được không? Không ai có thể làm được. Hay là có ai có thể ngưng mưa được, hay ngưng làm cho trời không mưa được không? Hay là cho trời mưa xuống? Eli có thể làm được. Eli, Chúa đã huấn luyện cho Eli rồi. Chúa đã huấn luyện cho Eli vào thời của Jezebel. Nên Eli có thể đến một lần nữa. Rất tuyệt vời. Chúa giê sai Eli và Môi-se đến để hướng lòng của người ta đến với Chúa, để Chúa có thể quay trở lại với họ. Anh em nhớ tới câu lời của Chúa rằng: hãy quay trở lại với ta, thì ta sẽ trở lại với ngươi. Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân thuộc đất của Ngài là người Do Thái một cơ hội cuối cùng để trở lại với Ngài, để nhận được sự cứu rỗi. Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ Thánh Linh để làm điều mà tiên tri Joel nói vào ngày lễ ngũ tuần. Như vào ngày lễ ngũ tuần. Lúc đó là ngày lễ ngũ tuần của họ. Ngợi khen Chúa. Nếu vào lúc đó mà họ không có trở lại với Chúa thì họ sẽ bị rủa sả. Malachi 4 câu 6: người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Vào ngày đó Chúa thực sự đã đánh đất này. Ngợi khen Chúa.